chán lối tôi rồi. Vào giờ phút khốn khó, nhìn lên đến Giê-xu, cầu khất danh Ngài giữa đêm miệt mù. Và trong đêm tối ấy, Chúa với yêu thương đầy đón đến thân tôi lạc lối bao ngày. Mọi việc này xong xuôi, Giê-xu phán với tôi, chính con trời lẽ sống cho đời.
Xin mời Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 15 đến câu 23. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi. Sông bể trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê. Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài. Amen.
Lòng tin.
Chúa hoàn toàn dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý cha. Tận khi sống hết đường đời, tận khi chấm dứt hành trình, tận khi con thấy mặt Ngài, dạy con ý cha.
Cảm ơn Thúy Loan và Đinh Ngọc về bài hát rất là cảm động, thích hợp với bài giảng chúng ta học buổi sáng hôm nay. Lời Chúa dạy, chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Đó là điều mà chúng ta, con cái của Chúa cần sống, mỗi ngày làm theo ý muốn của Chúa ở trên trời. Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu là Đấng đã yêu thương chúng con, giáng trần chịu chết vì tội của chúng con, chuộc tội cho chúng con để chúng con được làm con cái của Ngài. Và Chúa muốn chúng con sống mỗi ngày ở trên trần gian này, làm rạng danh Chúa để người khác có thể thấy Chúa qua đời sống của chúng con. Chúng con chỉ có thể làm được điều này khi chúng con làm theo ý muốn của Ngài. Vì vậy giờ này chúng con mở lời của Chúa ra để học ý muốn của Chúa. Xin Chúa dạy dỗ chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con, để chúng con chẳng những biết ý muốn của Chúa, nhưng chúng con cũng có ơn của Chúa để làm theo ý của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Từ đầu năm đến nay chúng ta học bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ học hai phần còn lại của bài giảng trên núi này hôm nay và tuần tới. Bài giảng tuần tới là một bài giảng quan trọng. Tôi coi đó là bài giảng quan trọng nhất ở trong đời. Nhưng bài giảng hôm nay cũng quan trọng không kém. Tựa đề là Lạy Chúa, Lạy Chúa. Lạy Chúa, Lạy Chúa là tiếng của những người gọi tên Chúa ngoài miệng mà trong lòng không thật sự tin Chúa. Trước đó, Chúa Giêsu cho thấy những người mà Chúa gọi là tiên tri giả trong câu 15 đến câu 20 như trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc. Tiên tri giả cũng là những người nói lạy Chúa mà không thật sự là người của Chúa. Bên ngoài đều giống nhau hết, nhưng mà bên trong thì khác. Như vậy thì làm sao chúng ta biết được ai thật hay là ai giả? Lời dạy của Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta thấy điều đó. Chẳng những để biết ai thật, ai giả, nhưng cũng là cái tiêu chuẩn để đo lường chính chúng ta. Đo lường chính mình để thấy được mình ở đâu trong cái mối quan hệ với Chúa. Tuần trước chúng ta học về hai con đường và mạng lệnh của Chúa cho chúng ta là hãy vào cửa hẹp. Chúa bảo chúng ta hãy vào cửa hẹp. Hãy đi con đường của Chúa. Và phần tiếp theo chúng ta học hôm nay cũng là một mạng lệnh khác nữa của Chúa. Nhưng đây là một mạng lệnh mang tính cách cảnh cáo. Lần trước Chúa bảo là hãy vào cửa hẹp. Lần này Chúa bảo hãy coi chừng tiên tri giả. Tiên tri giả là ai? Đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng cho mỗi một chúng ta trong thời kỳ này. Vì đây là thời kỳ thật giả, khó phân biệt. Có rất nhiều tiên tri giả. Và thưa quý vị, đây là sách lược của ma quỷ. Ma quỷ biết nó không thể thắng hơn chúng ta với những đường lối ngược lại với đường lối của Chúa. Chúng ta có thể phân biệt rõ ràng giữa trắng và đen, giữa tối với sáng. Cho nên ma quỷ sẽ đưa ra những đường lối, những con người mập mờ nửa tối nửa sáng, nửa này nửa nọ, nói như thật mà không thật. Và đây là cách mà ma quỷ dùng để lừa dối chúng ta. Chúng ta biết rằng ma quỷ là cha của sự nói dối. Ma quỷ là cha đẻ và là chuyên viên lừa dối. Cho nên đây là điều mà Chúa cảnh cáo chúng ta nhiều hơn cả. Thì các môn đồ hỏi Chúa, Chúa ơi chừng nào Chúa trở lại và dấu hiệu nào cho biết là ngày của Chúa sắp trở lại. Thì câu đầu tiên của Chúa nói là hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các người. Dỗ dành có nghĩa là đánh lừa, có nghĩa là lừa dối, deceiving. Cái nguy cơ lớn hơn hết trước ngày Chúa trở lại là nguy cơ bị lừa dối, bị đánh lừa. Bị dỗ dành, bị lừa dối, bị đánh lừa là nguy cơ lớn nhất mà Chúa cảnh cáo mỗi một chúng ta. Điều gì rõ ràng thì chúng ta phân biệt được giữa trắng với đen, giữa tối với sáng. Còn những gì mập mờ, nửa thật, nửa giả, dễ sợ vô cùng, thưa quý vị. Ở ngoài phố Los Angeles cũng như New York hay là Hồng Kông hay là hầu hết những thành phố lớn trên thế giới này đều có những người đi bán đồng hồ giả, quý vị biết không? Đồng hồ Rolex, đồng hồ Omega trông giống như thiệt. Cảm ơn anh Tấn chiếu những cái đồng hồ không biết giả hay thật đó. Giống như thật nhưng mà chúng ta biết đó là những đồ giả bởi vì bán với giá rẻ mà. Đó là đối với đồng hồ, nhưng mà đối với những cái chuyện khác thì làm sao mình biết? Chẳng những đồng hồ nhưng mà nhiều thứ khác, từ y phục, thức ăn, đồ gia dụng đúng hiệu nhưng mà là đồ giả không thôi. Chúng ta biết hệ cái gì có thật thì cũng có giả. Vì vậy thì làm sao phân biệt? Đức Chúa Giêsu nói rằng hãy coi chừng tiên tri giả. Coi chừng có nghĩa là cẩn thận, thận trọng. Vấn đề tiên tri giả ở đây trước hết Chúa đưa ra một lời cảnh cáo, hãy coi chừng tiên tri giả. Chúng ta thường thấy chữ coi chừng ở đâu? Chúng ta thường thấy những bản coi chừng chó dữ, phải không ạ? Beware of dog. Thưa quý vị, đây cũng là tấm bảng mà Chúa treo trước mặt chúng ta. Hãy coi chừng tiên tri giả, bởi vì nó dễ sợ lắm. Điều này chứng tỏ rằng ngoài kia đầy dẫy những tiên tri giả, có rất nhiều người, nhiều sách lược lừa dối chúng ta. Vì vậy đây không phải là chuyện đùa, đây là chuyện quan trọng. Giê-xu nói hãy coi chừng tiên tri giả. Quý vị và tôi, chúng ta sẽ đối diện với những cái gì còn nguy hiểm hơn những cái bản coi chừng mà chúng ta thường thấy. Một con chó dữ mà chúng ta coi chừng thì chúng ta sẽ sợ mà tránh xa đi. Nhưng mà tiên tri giả chúng ta tránh không được, quý vị, nó sẽ chạy đến với chúng ta, tìm đến với chúng ta, tấn công chúng ta. Mỗi ngày chúng ta bị tấn công vì những tiên tri giả đó rất là nhiều. Tiên tri giả không nhất thiết là người đến giảng đạo cho chúng ta, nhưng mà ở nhiều điều khác nữa trên trần gian này, hành động, cách cư xử, ngó như thật mà không phải thật, ngó như chân lý mà không phải chân lý, và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bị sa vào lưới của họ. Quý vị biết tiên tri là gì không? Tiên tri không nhất thiết là người tiên đoán hay nói trước việc tương lai, nhưng tiên tri là người đại diện cho Chúa để truyền ra sứ điệp hay là thông điệp của Chúa, sứ ngôn sứ của Chúa. Vì vậy khi một người xưng mình là tiên tri, có nghĩa là người đó cho rằng mình là người của Chúa, nói ra lời của Chúa. Vì vậy có những người nhân danh Chúa nói, họ nói rằng tôi nói đây là nói lời của Chúa, đây là ý Chúa, tôi là người của Chúa đấy. Như vậy thì làm sao chúng ta biết được người nào là thật, người nào là giả? Chúa cho chúng ta cái phương cách để chúng ta biết người nào là thật, người nào là giả qua cái đặc tính của tiên tri giả. Trước hết Chúa cảnh cáo, rồi Chúa cho chúng ta cái đặc tính, làm sao mình biết được người nào là tiên tri giả. Dựa vào lời dạy của Chúa, tại đây đặc tính của tiên tri giả là gì? Chúa phán, những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xẻ. Đó là đặc tính của tiên tri giả, thưa quý vị. Chúa bảo coi chừng tiên tri giả, và tiên tri giả là những người này nè. Tiên tri giả là những người mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song thật là muôn sói hay cắn xẻ. Đặc tính của tiên tri giả là mang lốt chiên. Mang lốt chiên có nghĩa là bên ngoài là một con chiên hiền lành, tử tế, dễ thương. Tiên tri giả là những người mới nhìn, chẳng có gì khác với tiên tri thật vì họ đội lốt chiên. Quý vị biết lốt chiên là gì không? Lốt chiên là cái vỏ bên ngoài, cái mã bên ngoài. Nhìn bên ngoài chúng ta thấy họ là những con chiên hiền lành, nhưng bên trong thật là muôn sói. Muôn sói là kẻ thù của chiên. Muôn sói nó chỉ thích một thứ mà thôi, là gì? Là thích ăn thịt chiên. Nhưng mà nó mang hình con chiên để đến với chiên. Thưa quý vị, những người đi truyền tà đạo, họ nói về Chúa, họ ăn mặc tử tế, nói năng nhã nhặn, lịch sự. Nhưng họ không trình bày chân lý của Chúa, họ là những tiên tri giả. Sự thật nằm ở bên trong, không phải bên ngoài. Bên trong họ được mô tả là muôn sói hay cắn xé. Chẳng những là muôn sói, nhưng là muôn sói hay cắn xé, nghĩa là những thú dữ say mồi muốn ăn tươi nuốt sống chiên. Tiên tri giả là những người chỉ có một mục đích thôi, là muốn cướp chiên ra khỏi ràng của Chúa. Trước những lời dịu ngọt lớp áo đạo đức bên ngoài, vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận vì tiên tri giả đến với chúng ta bằng cách đội lốt chiên để đến với chúng ta. Nó không phải đến với chúng ta với nanh vuốt đâu, nhưng mà đến với hình thức của những con chiên hiền lành, tốt đẹp. Nhưng mà cẩn thận làm sao biết được? Đức Chúa Giêsu cho một cái công thức để biết được thật hay giả. Vì vậy điểm thứ ba chúng ta học ở đây là làm sao để nhận diện tiên tri giả. Chúa bảo chúng ta phải coi chừng tiên tri giả, chúng ta biết đặc tính của tiên tri giả. Và bây giờ Chúa giúp cho chúng ta biết nhận diện tiên tri giả. Làm sao chúng ta nhận diện tiên tri giả được? Chúa Giêsu phán: các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Trái là gì? Trái là kết quả bên ngoài mà chúng ta thấy được. Thật với giả rất là khó phân biệt, nhưng chúng ta có thể phân biệt nhờ những trái của nó. Trước hết chúng ta thấy lý luận của Chúa Giêsu về trái ở tại đây. Đức Chúa Giêsu nói rất là dài ở tại đây, Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở tại đây. Sau khi nói các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, Chúa nói như thế này: nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Chỉ có một ý thôi mà Chúa nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Chúa dùng hình ảnh hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê. Bụi lê là cây gai, không thể nào sinh trái vả được. Cái lý luận đầu tiên Chúa cho thấy đây là cây nào thì trái nấy. Trái cây gai không thể sinh trái nho, mà cây tật lê không thể sinh trái vả được. Cây nào thì trái nấy. Thứ nhì, cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. Hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, cây nào xấu thì sinh trái xấu. Rồi qua điểm thứ ba, Chúa nói ngược lại: tốt không thể sinh ra xấu, và xấu không thể sinh ra tốt. Cây tốt không thể sinh trái xấu, mà cây xấu cũng không thể sinh trái tốt được. Tại sao Chúa cứ nhắc đi nhắc lại vậy? Chúa nhắc đi nhắc lại để cho thấy cái kết quả là điều rất là quan trọng. Và cuối cùng Chúa nói rằng cây xấu sẽ bị thiêu hủy. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải đốn và chụm đi. Để Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại về quả ở đây. Vì vậy chúng ta cần phải nhìn vào quả, vào trái để biết ai thật, ai giả. Chúa muốn nói với chúng ta rằng trái là bằng chứng rõ ràng và chính xác nhất. Chỉ cần nhìn trái là biết cây, không thể sai trật được. Như vậy vấn đề của chúng ta là cần nhìn trái. Trái nói đến điều gì? Trái nói đến rất là nhiều điều, nhưng mà có ít nhất là ba loại trái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Trước hết là trái của Thánh Linh, tất cả chúng ta đều biết. Quý vị biết trái của Thánh Linh phải không ạ? Trái của Thánh Linh là gì? Chúng ta đặt chung với nhau. Ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Trước hết, tiên tri giả không có những cái trái đó, thưa quý vị. Quý vị không có những cái trái này thì quý vị cũng là người giả nữa. Bởi vì một người thật đến với Chúa để được Chúa thay đổi thì chúng ta phải có trái của Thánh Linh. Chúng ta phải nảy sinh những mỹ đức của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Đây phải là những cái điều tự nhiên ở trong đời sống của chúng ta. Nói đến trái Thánh Linh là nói đến đặc tính của người Thiên Chúa. Người thật của Chúa là phải có trái của Thánh Linh. Như lời Chúa nói, cây mà không thật thì nó không có sinh cái trái thật được. Người khác nhìn vào cuộc đời của quý vị, họ có thấy những trái đó không? Bài hát chúng ta vừa hát, người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh. Thưa quý vị, ở đây có hai mặt. Một mặt chúng ta nhìn ra tiên tri giả. Người nào không có những cái mỹ đức đó là tiên tri giả. Và thứ nhì, chúng ta nhìn lại chính mình, xem mình là thật hay là giả, chúng ta có trái của Thánh Linh ở trong cuộc đời của mình hay không. Đó là trái của Thánh Linh. Ý nghĩa thứ nhì là trái của môi miệng. Trái của môi miệng nghĩa là gì? Sách Châm Ngôn là sách có dạy rất nhiều điều về lời nói. Và Châm Ngôn đoạn 12 câu 14 dạy như thế này: nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ no đầy phước và người ta sẽ được báo lại tùy theo việc tay mình làm. Thư Hebrew nói rằng cái sự thờ phượng của chúng ta là cái của lễ, là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Bông trái của môi miệng tức là những gì mình nói, những gì mình tin là lời nói của chúng ta. Thưa quý vị, muốn biết một tiên tri nào là thật hay là giả thì trước hết nhìn vào đời sống của người đó. Nhìn vào đặc tính của những người đó như thế nào. Họ có những mỹ đức của Chúa Thánh Linh không? Và thứ hai là lời nói của họ như thế nào. Lời nói, bởi vì đây là tiên tri giả, cho nên lời nói là nói đến những gì mà họ giảng dạy. Họ giảng những cái gì? Nội dung của những cái gì họ nói là gì? Giáo lý của họ là gì? Thứ nhất là đặc tính. Thứ nhì là lời nói hay là giáo lý hay là lời dạy của họ. Và thứ ba là trái con người. Trái con người là trái gì? Ở trong thư Roma đoạn 1 câu 13, sứ đồ Phaolô nói như thế này: hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng tôi đã nhiều lần tôi toan đi thăm anh em đặng hái trái trong anh em. Hái trái trong em là hái trái gì? Hái trái trong em có nghĩa là có thể đem những người khác trở về với Chúa. Trái của một người là kết quả của một người đem người trở về với Chúa. Học trò của người đó, tín đồ của người đó là trái của những cái vị tiên tri đó. Trái là nói đến những người tin nhận Chúa. Như vậy trái thứ nhất là trái Thánh Linh. Trái thứ nhì là trái của môi miệng, hay là lời nói của môi miệng, hay là giáo lý, hay là những cái điều người đó dạy. Và trái thứ ba là con người, là môn đệ, hay là những người theo mình. Kết quả của một người là những môn đệ, là những người theo mình, đó là trái của họ. Nhìn vào những cái người mà đi theo những cái tiên tri giả đó, chúng ta biết họ là người như thế nào. Nhìn học trò là biết thầy như thế nào. Tôi xin nói thêm một điều này nữa. Ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 11, bác sĩ Luca ghi lại về những người tín đồ ở tại thành phố Bere như thế này. Nói rằng những người này có ý hẳn hoi hơn những người ở Thessalonica. Những người này làm gì? Sẵn lòng lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Sứ đồ Phaolô là người giảng, nhưng mà những người nghe sứ đồ Phaolô giảng, họ lấy Kinh Thánh là lời của Chúa, xem thử ông Phaolô có nói thật, có nói chân lý hay là không. Thưa quý vị, một trong những điều chúng ta biết là thật hay giả, chân lý hay không, là chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh là lời của Chúa. Những điều mà chúng ta nghe có phù hợp với chân lý, với lời dạy của Chúa hay là không. Có nhiều tà giáo ở trên đời này, có nhiều người cũng nói Kinh Thánh, cũng trích Kinh Thánh, cũng nói rằng tôi làm sáng danh Chúa, tôi làm theo ý muốn của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải xem họ trích có đúng không, có giải nghĩa có đúng không, có đi ra ngoài văn mạch hay là không. Chúng ta biết đâu là chân lý, chúng ta phải dùng Kinh Thánh để đo lường. Kinh Thánh là khuôn vàng thước ngọc, là lời của Đức Chúa Trời, là căn bản cho chúng ta đo lường để biết đâu là chân lý. Nếu người ta thêm vào Kinh Thánh một cái điều gì đó, hay là bớt đi một điều gì đó, hay là nói sai sai, nói nửa vời, thưa quý vị, đó không phải là chân lý của lời Chúa. Chân lý của Kinh Thánh không bao giờ thay đổi. Quý vị để ý thấy mỗi Chủ nhật tôi đứng đây, tôi không nói lời của tôi, những gì tôi nói là lời Kinh Thánh. Hồi nãy giờ chúng ta đi từng bước một, tôi cũng không nói gì khác hơn là lời Kinh Thánh, đây là lời Chúa dạy. Ngày nào mà tôi không còn giảng Kinh Thánh nữa, xin quý vị đừng nghe, tôi sẽ là tiên tri giả. Như vậy, trái thứ nhất là trái Thánh Linh, là đời sống đạo đức. Đời sống của một người thật, người giả chúng ta biết được. Trái thứ nhì là trái của môi miệng, tức là lời dạy giáo lý như thế nào. Và trái thứ ba là con người, tức là môn đệ, những cái người theo họ. Phaolô nói hái trái trong anh em, và Chúa Giêsu cũng nói trong phúc âm Giăng như thế này: hầu cho trái của các ngươi thường đậu luôn. Chúng ta có thể biết một người như thế nào qua những môn đệ, những học trò, những người theo đó. Theo người đó. Thầy thế nào thì trò thế đó, trò thế nào thì thầy thế đó. Đó là ba loại trái mà chúng ta có thể nhìn vào để biết ai thật, ai giả. Và đây cũng là cái thước đo cho chính mình. Trái của chúng ta như thế nào? Trái của cuộc đời quý vị như thế nào? Quý vị có trái của Thánh Linh không? Quý vị có nắm vững lời của Chúa để làm theo lời dạy của Chúa không? Và đời sống của quý vị, những người bạn của quý vị đó, quý vị ảnh hưởng đến những người đó như thế nào? Đây là cái thước đo, đó là những cái trái. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Thưa quý vị, đó là lời cảnh cáo về tiên tri giả. Chúa cảnh cáo chúng ta, Chúa cho chúng ta biết đặc tính là như thế nào, và Chúa giúp cho chúng ta cái phương cách để mà biết đâu là tiên tri giả qua việc làm, qua kết quả của những người đó. Và kết luận phần này, Chúa Giêsu phán: chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng ta chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhưng danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các người bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Xin lỗi. Cái chữ quan trọng trong câu này là chữ gì quý vị biết không? Chữ quan trọng là ngày đó. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa. Ngày đó là ngày nào? Ngày đó là lúc Chúa trở lại, là ngày Chúa tái lâm. Ngày nay làm gì cũng được, nói gì cũng được, nhưng quan trọng là trong ngày cuối cùng, trong ngày đó, ngày phán xét, lúc chúng ta đứng trước mặt Chúa. Thưa quý vị, ngày hôm nay ai nói gì cũng được. Lạy Chúa, tôi thờ phượng Chúa đây, tôi đi nhà thờ đây, tôi hầu việc Chúa đây, tôi làm sáng danh Chúa đây. Nhưng trong ngày cuối cùng khi đứng trước mặt Chúa thì sao? Trước mặt Chúa lúc đó chỉ có hai hạng người mà thôi. Những người ngoài miệng nói lạy Chúa, và những người mà Chúa biết rõ ràng và Chúa nói rằng những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Thưa quý vị, cái điều đáng sợ là như thế này. Có những người đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Là người của Chúa, người ta thấy giống như là người của Chúa, mà vẫn không được vào nước Chúa. Tại sao lại có chuyện lạ như vậy? Ở trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 9 cho biết rằng trong ngày cuối cùng đây là điều xảy ra. Sẽ có kẻ chống lại Chúa xuất hiện. Và cái người chống lại Chúa đã làm gì quý vị biết không? Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 9: kẻ đó sẽ lấy quyền của Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả. Ma quỷ nó cũng có thể làm phép lạ. Sách Khải Huyền cho chúng ta biết điều đó. Đây là những người họ nhân danh Chúa, họ làm phép lạ, nhưng mà họ là những người giả hiệu. Họ là những người không thật sự biết Chúa. Và đây Chúa cho thấy rõ điều đó. Khi ấy ta sẽ phán với họ rằng, hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Như vậy làm sao chúng ta biết người nào là người thật, người nào là người giả? Thưa quý vị, cái chữ quan trọng ở đây là chữ biết. Chúa biết những người này là ai. Như đã nhiều lần tôi nói với quý vị, chữ biết trong Kinh Thánh nói lên cái mối quan hệ gần gũi, thấm thiết như cái mối quan hệ giữa vợ với chồng. Quý vị và tôi là người tin Chúa và niềm tin của chúng ta không phải là một tôn giáo. Đạo của Chúa không phải là một tôn giáo, nhưng là một mối quan hệ, mối tương quan giữa trời với người, giữa chúng ta với Chúa. Vấn đề là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta có thể đi nhà thờ, làm đầy đủ mọi bổn phận tôn giáo. Nhưng mà cái điều quan trọng là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa như thế nào. Chúng ta có được nối liền với Chúa hay là không? Sự sống của Chúa có tuôn tràn qua cuộc đời của chúng ta không? Thưa quý vị, không được nối liền với Chúa thì chúng ta không có sự sống gì cả. Chúng ta có tất cả những hoạt động nhưng không có sự sống của Chúa. Chúng ta có thể ở trong một tổ chức, ở trong một giáo hội, nhưng chúng ta vẫn ở ngoài Chúa. Và đó chính là lý do mà tại sao Chúa Giê-xu nói rằng ta chẳng biết các người bao giờ. Lúc nãy nói về hoa thật và nói về thật và giả, có một dấu hiệu khác nữa mà chúng ta cần biết. Quý vị ở đây thì bây giờ bông rất là đẹp, nhưng mà nhiều khi chúng ta bông đẹp mà không biết miếng này là bông thật hay là bông giả, phải không? Làm sao mình biết bông nào là thật hay là bông nào là giả? Quý vị cái nào thật cái nào giả không ạ? Anh Tấn chiếu lại đi. Okay. Cái sự khác biệt giữa thật và giả là gì? Là sự sống, phải không quý vị? Cái bông giả nó cũng giống hệt như bông thật, nhưng mà nó nằm đó thôi. Nó không có rau, quả, không có làm gì hết. Thưa quý vị, đây cũng là cái cách để chúng ta xét cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta có sự sống của Chúa hay là không? Có mối quan hệ sống đó không? Cái mối quan hệ giống như nhánh nho ở trong cây nho, có sự sống của Chúa tuôn tràn trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể ở trong một tổ chức giữ mọi lễ nghi hình thức, nhân danh Chúa làm mọi thứ, việc gì cũng nói Chúa, cảm ơn Chúa hết. Lạy Chúa là như vậy. Nhưng mà trong lòng không có Chúa gì cả. Thưa quý vị, tôi xin nhắc lại, đạo của Chúa không phải là một tôn giáo. Đạo của Chúa là một mối quan hệ, là mối tương quan giữa chúng ta với Chúa. Quý vị và tôi tin Chúa, chúng ta phải có cái mối quan hệ với Chúa. Quý vị có cái mối quan hệ sống đó với Chúa hay là chưa? Trở thành con của Chúa không phải chỉ là đi nhà thờ, cầu nguyện, có những hoạt động tôn giáo. Có những người tin Chúa để lấy vợ, lấy chồng, tin bề ngoài mà thôi. Đi nhà thờ một thời gian rồi bỏ Chúa, không có mối quan hệ với Chúa. Ba vấn đề mà chúng ta thấy trong đoạn Kinh Thánh này là lời nói, việc làm và mối quan hệ. Những câu Kinh Thánh mà tôi vừa đọc. Trước hết là lời nói. Chúa Giê-xu nói rằng chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng. Nói hàm ý chỉ có bên ngoài mà không có thực chất bên trong. Lạy Chúa được lặp đi lặp lại cho thấy lời nói ở đầu môi chót lưỡi, lúc nào mở miệng cũng nói Chúa mà trong lòng không có gì cả. Và đây là điều mà chúng ta cần tự hỏi chính mình. Việc theo đạo của tôi có phải chỉ là bề ngoài mà thiếu đi thực chất bên trong hay không? Tôi chỉ nói lạy Chúa hay là tôi tin Chúa thật sự, tôi yêu mến Chúa thật sự? Lời nói bên ngoài phải đi đôi với tấm lòng bên trong. Ngược lại với lời nói bên ngoài là gì? Là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa nói chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng, nhưng chỉ kẻ nào làm theo. Thứ nhất là nói và thứ nhì là làm. Một bên là nói, một bên là làm theo. Làm theo điều gì? Làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha trên trời. Cái yếu tố quan trọng đi đối với việc tin Chúa là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, như trong bài hát chúng ta vừa nghe. Vấn đề quan trọng là việc làm phải đi đối với lời nói phải đi đối với việc làm. Chỉ nói mình là tín đồ của Chúa mà không sống một đời sống của người tin Chúa là dối trá, là không sống thật. Đó là tiên tri giả và vì vậy không được vào nước trời. Như vậy điều quan trọng là gì? Là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Làm sao tôi biết được ý muốn của Chúa mà làm theo? Ý muốn của Chúa ở đâu? Ý muốn của Chúa ở trong Kinh Thánh, ở trong lời của Ngài. Chúng ta tin Chúa, theo Chúa bởi đức tin, chúng ta không thấy. Nhưng mà Chúa có giấy trắng mực đen cho chúng ta rõ ràng trong quyển Kinh Thánh này, được viết rõ ràng về ý muốn của Chúa. Như vậy muốn biết ý của Chúa, chúng ta phải đọc lời Chúa, phải học lời Chúa, phải làm theo lời của Chúa. Thưa quý vị, lời của Chúa dịu ngọt, đầy đủ vô cùng. Làm theo lời Kinh Thánh dạy là chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Có thể cái lời Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay không có liên hệ đến đời sống của mình bữa nay cả. Nhưng mà thưa quý vị, sẽ đến một lúc cái lời đó nó áp dụng cho mình. Sáng nay có bao nhiêu người đi học truyền Chúa Nhật? Không ai dám giơ tay nè. Ai đi học truyền Chúa Nhật sáng nay đưa tay có một cách mạnh dạn coi. Ok, cảm ơn Chúa. Còn những người kia ở đâu? Ok. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn làm theo ý muốn của Chúa mà quý vị không đi học lời Chúa thì quý vị sẽ không biết ý muốn của Chúa. Chúng ta phải đọc lời Chúa mỗi ngày, học lời Chúa mỗi ngày mới biết ý muốn của Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Hai điều quan trọng mà tôi muốn nói với quý vị buổi sáng hôm nay là quý vị có lời Chúa ở trong đời sống của quý vị không? Và thứ nhì, quý vị có làm theo lời Chúa hay là không? Chúng ta cần có lời Chúa để biết và làm theo. Và khi chúng ta làm theo ý muốn Chúa, chúng ta có mối tương giao với Chúa và Chúa với chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Thứ ba, thật ra đây là cái điều quan trọng nhất. Đó là cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Vấn đề quan trọng chứ Jesus cho thấy đây là mối quan hệ, mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Thưa quý vị, trong ngày cuối cùng đứng trước mặt Chúa không quan trọng là đi nhà thờ nào, làm những công việc gì. Quý vị có thể tin Chúa 20 năm đi nhà thờ không vắng buổi nào, tham gia vào nhiều ban ngành trong hội thánh. Quý vị có thể thưa với Chúa như vậy. Mà Chúa nói với quý vị như thế nào quý vị biết không? Who are you? I don't know you. Mà con đi nhà thờ hoài mà Chúa Nhật nào Chúa không thấy sao? No, I don't. Tại sao? Vì chúng ta không có một mối quan hệ nào với Chúa cả. Giữa ta với con không có một mối quan hệ nào cả. Ta không biết con bao giờ. Tôi xin hỏi quý vị câu này. Chúa có biết quý vị không? Chúa có mối quan hệ với quý vị. Quý vị có mối quan hệ với Chúa không? Buổi sáng hôm nay chúng ta học hai điều. Tiên tri giả và những người nói lại Chúa. Tiên tri giả đó có thể là những người nói lại Chúa và người nói lại Chúa chính là tiên tri giả. Làm sao kiểm chứng bây giờ? Hãy nhìn bông trái. Bông trái của cuộc đời quý vị. Quý vị có những trái của Thánh Linh không? Đời sống của quý vị, trái của môi miệng quý vị như thế nào? Quý vị tin những gì, nói những gì? Quý vị có trái của môn đệ hay là không? Mình sống như thế nào với những người chung quanh? Muốn biết mình là người tin Chúa ngoài miệng hay là tin Chúa thật sự? Xin trả lời hai câu hỏi sau đây buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, tôi có mối quan hệ thật với Chúa hay không? Và thứ nhì, tôi có làm theo lời của Chúa hay là không? Chúng ta cùng đứng lên đứng lòng với Chúa.